Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cựu Tổng thống Donald Trump sắp bị truy tố ở cấp liên bang về vụ tài liệu mật; Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào tháng 7; Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở cất trữ đặc biệt đạt mức độ sẵn sàng vào ngày 7 và 8 tháng 7. Trung Quốc nói Mỹ là đế chế tin tặc đang tung tin đồn về trạm do thám ở Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Hoa Kỳ cũng là đế chế tin tặc mạnh nhất trên thế giới và cũng thực sự là một quốc gia do thám rất nhiều. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối mặt với một thách thức pháp lý mới, lần này là từ chính phủ mà ông từng lãnh đạo khi hồ sơ truy tố về vụ lưu giữ trái phép các tài liệu mật và các tội danh khác dự kiến sẽ được nộp lên tòa án cấp liên bang ở Miami vào tuần tới. Việc truy tố một cựu tổng thống Mỹ về các cáo buộc ở cấp liên bang là điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Trường hợp này lại càng đặc biệt hơn trong bối cảnh ông Trump cũng là nhân vật dẫn đầu trong đảng của ông trong cuộc đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm tới. Ông Trump hiện đối mặt với 7 tội danh liên quan đến việc quản lý các tài liệu nhạy cảm của chính phủ mà ông mang theo khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2021, theo một nguồn tin nắm vấn đề này. Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, bang Florida, gần một năm trước 100 tài liệu có dấu mật. Tôi là một người vô tội, ông Trump viết trên trang Truth Social của mình hôm thứ Năm 8 tháng 6, sau khi ông thông báo rằng ông đã bị truy tố. Luật sư Jim Trustee của ông Trump nói với CNN rằng hồ sơ truy tố đưa ra những cáo buộc về tội âm mưu khai gian, cản trở công lý và lưu giữ trái phép các tài liệu mật xét theo đạo luật gián điệp. Vị luật sư này nói rằng hy vọng sẽ được xem tài liệu đầy đủ về các cáo buộc vào thứ Ba 13 tháng 6, khi ông Trump phải ra trước tòa. Đây là lần đầu tiên Mỹ có một đương kim tổng thống hoặc một cựu tổng thống phải đối mặt với cáo buộc hình sự, và ông Trump chính là người đó. Đây là vụ án hình sự thứ hai đối với ông Trump, hiện là ứng cử viên hàng đầu để đảng Cộng hòa chính thức chọn làm người tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông sẽ ra tòa ở New York vào tháng 3 năm 2024 trong một vụ án cấp bang xuất phát từ một khoản tiền bịt miệng được chi cho một ngôi sao phim khiêu dâm. Trong một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos, những rắc rối pháp lý của ông Trump không làm giảm tiếng tăm của ông đối với các cử tri đảng Cộng hòa. Ông Trump giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021 và ông đã thể hiện khả năng phi thường trong việc vượt qua các vụ việc gây tranh cãi, có thể nhấn chìm sự nghiệp của các chính trị gia khác. Ông mô tả mình là nạn nhân của một truy sát chính trị và cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ thiên vị về đảng phái. Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đứng đầu cuộc điều tra về vụ tài liệu mật, hiện cũng đang lãnh đạo một cuộc điều tra hình sự nữa về những nỗ lực của ông Trump và các đồng minh nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông ấy trước Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Dân Chủ. Ông Smith đã được cho phép có một mức độ độc lập nhất định khỏi bộ máy lãnh đạo của Bộ Tư pháp để theo đuổi các vụ án nhạy cảm về chính trị. Ông Trump cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự riêng rẽ ở bang Georgia liên quan đến nỗ lực của ông nhằm đảo ngược thất bại của ông trước ông Biden ở bang này. Ông Smith đã triệu tập hai đại bồi thẩm đoàn ở cả thủ đô Washington và thành phố Miami thuộc bang Florida để xem xét các bằng chứng, nhưng ông đã quyết định đưa vụ án ra xem xét ở bang Florida có tính cạnh tranh về chính trị thay vì ở thủ đô của Mỹ, nơi mà bất kỳ bồi thẩm đoàn nào cũng có thể sẽ đông những người thuộc đảng Dân Chủ. Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở cất trữ đặc biệt đạt mức độ sẵn sàng vào ngày 7 và 8 tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Sáu 9 tháng 6. hơn 15 tháng sau khi nổ ra các cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Putin nói rằng, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đang bơm vũ khí vào Ukraine trong khuôn khổ cuộc chiến ủy nhiệm mở rộng nhằm mục đích khiến Nga phải quỳ gối. Ông Putin tuyên bố hồi tháng 3 rằng ông muốn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, là lời cảnh báo rõ ràng tới liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu về việc khối này ủng hộ Ukraine. Các quốc gia hàng đầu của NATO cho biết họ sẽ trợ giúp Ukraine và giúp nước này tự vệ chừng nào còn cần thiết trước điều mà Kiev gọi là một cuộc chiếm đất kiểu đế quốc của Nga đe dọa sự tồn vong của nhà nước Ukraine. Ông Putin nói với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi thảo luận về kế hoạch triển khai hạt nhân trong cuộc hội đàm tại khu nghỉ dưỡng mùa hè Sochi của nhà lãnh đạo Nga ven Biển Đen, rằng mọi việc đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Việc chuẩn bị các cơ sở liên quan kết thúc vào ngày 7 và 8 tháng 7 và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các hoạt động gắn liền với việc triển khai các loại vũ khí thích hợp trên lãnh thổ của ngài. Ông Lukashenko đáp, cảm ơn ông Vladimir Vladimirovich. Ông Putin, 70 tuổi, coi cuộc chiến hiện nay là trận đấu vì sự sống còn của chính nước Nga trước một NATO ngày càng mở rộng, theo cách nói của ông. Ông đã cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ không lùi bước. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi người lính Nga cuối cùng bị đẩy bật khỏi đất nước của ông. Ông muốn nước mình gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Động thái hạt nhân của ông Putin đang bị cả Hoa Kỳ lẫn các đồng minh NATO ở châu Âu cũng như Trung Quốc theo dõi chặt chẽ. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo chớ có sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Hoa Kỳ và Nga đã làm việc tích cực để đưa kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Liên Xô, khi đó cũng được triển khai ở các nước Cộng hòa mới giành độc lập như Ukraine, Kazakhstan và Belarus trở về Nga. Cho đến nay mới chỉ có Hoa Kỳ đã sử dụng vũ khí hạt nhân trong cơn thịnh nộ, đó là các cuộc tấn công hồi năm 1945 vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. The Voice of America, VOA. Nga cho biết có giao tranh ác liệt dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraine vào thứ Sáu. Tại đó, các blogger mô tả là lần đầu tiên nhìn thấy xe thiết giáp của Đức và Mỹ, báo hiệu rằng cuộc phản công được tiên liệu từ lâu của Ukraine giờ đây đang diễn ra. Kiev vẫn đang hết sức kín tiếng về các kế hoạch của họ. Không thể đánh giá được liệu Ukraine có thành công trong việc xuyên thủng các lớp phòng thủ của Nga để đánh đuổi các lực lượng chiếm đóng hay không. Nga nói họ đã đứng vững trước các cuộc tấn công kể từ đầu tuần. Cho tới nay, Kiev vẫn nói rằng nỗ lực chính của họ vẫn chưa bắt đầu. Các blogger ủng hộ chiến tranh của Nga đưa tin là có các trận chiến dữ dội hôm 9 tháng 6 trên mặt trận Zaporizhia gần thành phố Orykiv xung quanh điểm giữa của dải đất ngập nước nối Nga với bán đảo Crimea, được coi là một trong những mục tiêu tiềm tàng chính yếu của Ukraine. Ben Barry, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận xét rằng những lời tường thuật từ các blogger Nga về xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe bọc thép Bradley của Mỹ gần Tokmak, phía nam Orykiv, nếu được xác nhận sẽ cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy các lữ đoàn mới của Ukraine được trang bị vũ khí của phương Tây đã tham chiến. Kiev có tổng cộng 12 lữ đoàn với tổng số 50.000 cho đến 60.000 quân sẵn sàng tung ra cho cuộc phản công. 9 trong số các lữ đoàn đó đã được phương Tây vũ trang và huấn luyện. Ông Barry cho rằng ưu tiên ban đầu của Ukraine sẽ là cố gắng phá thế cân bằng với phía Nga và tạo ra bất ngờ về chiến thuật thông qua nghi binh và ngụy trang. Những ngày đầu tiên của cuộc phản công đã bị lu mờ đi trong tuần này do có một thảm họa nhân đạo lớn xảy ra sau khi đập Kharkovka bị phá. Đập này ngăn lại nước của con sông Dnipro chia đôi Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine hôm 9 tháng 6 công bố một đoạn ghi âm mà họ mô tả là một cuộc gọi điện thoại bị theo dõi, trong đó một người lính Nga tâm sự với một người đàn ông khác rằng một nhóm phá hoại của Nga đã cho nổ tung con đập. Moscow nói rằng Ukraine đã phá hoại con đập. Các nước phương Tây cho biết họ vẫn đang thu thập bằng chứng về việc ai là người chịu trách nhiệm, nhưng họ tin rằng Ukraine không có lý do gì để tự gây ra một thảm họa tàn khốc như vậy, đặc biệt là ngay khi các lực lượng của họ đang chuyển sang tấn công. Trong những bình luận ít ỏi của Kiev về chiến sự, họ báo cáo đã giành được lãnh thổ ở miền đông xung quanh thành phố Bakhmut, nơi lực lượng Nga đã chiếm được vào tháng trước sau gần một năm có cuộc giao tranh trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng Ukraine hầu như không nói gì về mặt trận miền Nam, nơi nhiều người cho rằng đó là trọng tâm của cuộc tấn công chính của Ukraine khi họ cố gắng tiến về phía bờ biển và cắt đứt đường tiếp vận của Nga với Crimea. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine mô tả giao tranh ác liệt ở miền Đông, nơi bà cho biết quân đội Ukraine chủ yếu đánh bật các cuộc tấn công của Nga. Ở mặt trận miền Nam, bà chỉ nói rằng các trận chiến đang tiếp diễn để giành lấy khu dân cư Velika Novosika và quân đội Nga đang tích cực phòng thủ tại Orykhiv.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Sáu rằng lan truyền tin đồn và vu khống là chiến thuật thường dùng của đế chế tin tặc Hoa Kỳ, sau khi có bản tin nói rằng Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Cuba để đặt một trạm nghe lén điện tử trên đảo quốc này. Dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ nắm thông tin tình báo mật, báo Wall Street Journal cho hay, một trạm do thám như vậy sẽ giúp Bắc Kinh thu thập thông tin liên lạc điện tử từ miền đông nam nước Mỹ, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, cũng như theo dõi tàu bè qua lại. Cuba và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc, các quan chức Mỹ nói. Theo đó, Trung Quốc trả cho Cuba vài tỷ đô la để được đặt trạm nghe lén, theo tin của Wall Street Journal. Ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, nói với Reuters hôm 8 tháng 6 rằng bản tin đó không chính xác, nhưng không nói cụ thể ông cho rằng nó không chính xác ở điểm nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, như chúng ta đã biết, lan truyền tin đồn và vu khống là một chiến thuật thường dùng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng là đế chế tin tặc mạnh nhất trên thế giới và cũng thực sự là một quốc gia do thám rất nhiều. Thỏa thuận được đưa tin nêu trên có thể ảnh hưởng đến chuyến thăm của Trung Quốc trong tương lai gần, mà các quan chức Hoa Kỳ nói rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đang lên kế hoạch. Washington và Bắc Kinh đã và đang thực hiện các bước thăm dò để xoa dịu căng thẳng, vốn trở nên xấu đi sau khi một khí cầu do thám, nghi là của Trung Quốc, bay ngang qua Hoa Kỳ vào thời gian trước đây trong năm và khiến ông Blinken hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh trước đó. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio bác bỏ bản tin nói rằng nó hoàn toàn dối trá và vô căn cứ, gọi đó là sự bịa đặt của Hoa Kỳ nhằm biện minh cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của Washington đối với đảo quốc này. Ông tuyên bố Cuba phản đối mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài ở Mỹ Latin và vùng Caribe. Tàu huấn luyện hải quân lớn nhất của Trung Quốc lên đường đến Philippines hôm thứ Sáu, 9 tháng 6 là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm hữu nghị trong khu vực trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu huấn luyện thiết kế quang lớn hơn một tàu khu trục thông thường đã rời Brunei hôm 8 tháng 6 đi tới Philippines, trong khuôn khổ chuyến đi kéo dài khoảng 40 ngày, bao gồm các điểm dừng ở Việt Nam và Thái Lan trước khi đến Brunei. Đến cuối chuyến đi, tàu thiết kế quang và thủy thủ gồm 476 sinh viên hải quân và sĩ quan đã đi qua Hoàng Hải, biển Hoa Đông, biển Đông, Vịnh Thái Lan và Tây Thái Bình Dương. Con tàu được đặt theo tên của một vị tướng triều đại nhà Minh đã chiến đấu chống lại cướp biển Nhật Bản. Hoạt động huấn luyện trên con tàu tập trung vào các bài tập điều hướng, chống cướp biển và bắn súng bằng vũ khí hạng nhẹ, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Việc tàu sắp đến Philippines diễn ra trong bối cảnh có những căng thẳng với các nước láng giềng về Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về hầu hết vùng biển, nhưng Việt Nam, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền về một phần Biển Đông. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay sau cuộc diễn tập cảnh sát biển ba bên lần đầu tiên có sự tham gia của Philippines, Nhật Bản và Hoa Kỳ kết thúc hôm 7 tháng 6. Philippines đã tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trong năm nay, tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn và thậm chí cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự trong nước. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận khi Manila nói rằng việc cho Mỹ tiếp cận sẽ hữu ích nếu lực lượng Trung Quốc tấn công Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng còn gia tăng hơn nữa khi Philippines thả phao hoa tiêu ở quần đảo Trường Sa có tranh chấp ở Biển Đông vào tháng trước, nhanh chóng khiến cho Trung Quốc làm điều tương tự. Vào ngày 23 cho đến 25 tháng 5, tàu huấn luyện kể trên đã cập cảng Việt Nam, trùng thời gian có chuyến đi của một tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5 đến 6 tháng 6. Sự hiện diện của tàu nghiên cứu đã khiến Hà Nội có những phản đối hiếm hoi. Indonesia, nước chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, cho biết hôm 8 tháng 6 rằng khối này sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự đa phương lần đầu tiên từ trước tới nay ở Biển Đông vào tháng 9. Hoa Kỳ và 5 đồng minh hôm thứ Sáu lên án việc sử dụng các hoạt động thương mại tạo thành sự cưỡng ép kinh tế. Bản tuyên bố chung của 6 nước không nêu rõ tên của các quốc gia khác nhưng dường như nhắm vào Trung Quốc. Úc, Anh, Canada, Nhật Bản và New Zealand cùng đưa ra tuyên bố với Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng sự cưỡng ép kinh tế liên quan đến thương mại và các chính sách cũng như những hành xử phi thị trường đe dọa hệ thống thương mại đa phương và làm tổn hại đến quan hệ giữa các quốc gia. Tuyên bố được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo G7 tuần trước đã nhất trí về một sáng kiến mới nhằm chống lại sự cưỡng ép kinh tế và cam kết hành động để đảm bảo rằng bất kỳ chủ thể nào cố gắng vũ khí hóa sự lệ thuộc kinh tế đều sẽ thất bại và phải đối mặt với hậu quả. Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Canada cũng là thành viên của G7. Các quốc gia này bày tỏ lo ngại về việc bao cấp tràn lan các hành vi phản cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước, việc bắt buộc phải chuyển giao công nghệ và sự can thiệp của chính phủ vào quá trình ra quyết định của các công ty. Washington đã thường xuyên nêu lên những lo ngại như vậy về các hoạt động thương mại của Bắc Kinh. Và khi trao đổi với các phóng viên về tuyên bố chung, một quan chức thuộc văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã nêu ra việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu từ Litva sau khi Litva cho phép Đài Loan mở một văn phòng có chức năng như một đại sứ quán. Trung Quốc, nước coi Đài Loan có chính quyền dân chủ là một phần lãnh thổ của mình, đã đình chỉ việc nhập khẩu thịt bò, sữa và bia từ Litva vào năm ngoái. Vào tháng 5, Bắc Kinh đã phản đối các tuyên bố của G7, bao gồm cả tuyên bố về cưỡng ép kinh tế, nói rằng Hoa Kỳ đang cố gắng hết sức để dệt ra tấm lưới chống Trung Quốc ở thế giới phương Tây. Trong tuyên bố chung hôm 9 tháng 6, Hoa Kỳ và 5 đồng minh của họ nêu lên những lo ngại về nạn cưỡng bức lao động. Chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về việc sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm cả lao động cưỡng bức do nhà nước bảo trợ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tất cả các hình thức lao động cưỡng bức đều là sự xâm hại trắng trợn nhân quyền, cũng như các vấn đề kinh tế và có mệnh lệnh đạo đức phải chấm dứt những cách hành xử này, họ nói trong tuyên bố. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.